This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đài Dũng Nghiêm, mình Dũng khỏe không?
Dũng Nghiêm sáng nay thấy trời đẹp quá, nắng chan hòa, cũng khí hậu cũng mát mát chút xíu nên tâm trạng rất là dễ chịu. Không biết hôm nay những bản kinh tế và thị trường chứng khoán nó cũng dễ chịu như vậy không, Tiến Dũng?
Wow, buổi sáng hôm nay phải nói đúng là niềm nói thì thời tiết rất là đẹp, quý vị, qua những ngày mưa gió bão bùng phải không? Bây giờ thì thời tiết bắt đầu thấy mình thấy ánh sáng chan hòa, trời trong xanh, nắng rất là dịu, không có gắt. Và thị trường chứng khoán buổi sáng nay thì phải nói rằng rất là đẹp, đẹp giống như thời tiết ngày hôm nay, quý vị. Lý do vì ngày hôm nay có những cái công ty report ok, mặc dù nó có những cái phải là rất là thê thảm, chẳng hạn như là First Republic, nhưng mà hình như họ có một cái ánh sáng cuối đường hầm chút xíu này, chúng nói vấn đề đó. Trước hết thì chúng tôi mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng nay thì riêng về Dow Jones thì lên đến 164 điểm, hiện tại là 33.990 điểm. Nasdaq thì lên 33 điểm, hiện tại là 12.176 điểm. S&P 500 thì lên được 19 điểm, 4.155 điểm. Dầu thô thì lên nhẹ, lên 75 xu 75 đồng 51 xu trong thùng dầu thô. Vàng giảm 7 đồng 40 xu, 1.991 đồng 60 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất thì cũng bình thường giống như mỗi khi, tức là 15 năm là 6.27, 30 năm là 6.94. Vàng thì mua vào 66.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.220.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì quý vị nào mà có cái coupon 20% của Dabat and Beyond thì chúng ta có thể sử dụng đem đến Big Lock. Big Lock họ sẽ nhận cái coupon này với điều kiện là phải mua 50 đồng trở lên. Ví dụ thấy là nếu cần thì chúng ta mua, không cần thì là chúng ta mất 20%, hơn thì mất đi 50 đồng nha. Những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng cái tâm lý về marketing của Mỹ rất là hay lắm. Thì chúng ta tiếc 20% đó, chúng ta sắp đi mua 50 đồng thì phải nói là sao đó còn tiếc hơn nữa. Nên suy nghĩ kỹ cái coupon là chúng ta có, cần thì chúng ta xài, muốn thì chúng ta suy nghĩ lại. Sáng hôm nay thì thị trường nó lên cũng nhờ một chút xíu bởi vì cái sự gọi là thất thế của First Republic Bank. Hình như nó có một chút xíu gì đó, nó độ ổn định trong cuối tuần này, mình không biết ra sao vào thứ hai. Nhưng mà nhà băng này đã lên tiếng rất là nhiều, nói rằng cái sử dụng tạm dịch cái First Republic, một cái message họ đưa ra cho những nhà băng khác là hey, một là giúp tôi, hai là chết chùm. Chính xác là như vậy. Một là các bạn giúp tôi tiếp tục để duy trì được cái nhà băng này, còn hai là chết chùm. Tại sao cái Dũng đoán là như vậy và thấy là như vậy, chứ không phải là đoán nữa mà thấy là như vậy? Tại vì khi mà khởi đầu cái First Republic gặp khó khăn đó, thì 11 nhà băng của Mỹ đã bơm vào 30 tỷ trong vòng chưa đến một tháng, người ta rút sạch luôn. Bây giờ thì nó là bây giờ không có tiền để người ta rút nữa. Các bạn, tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Và đúng như vậy, ánh sáng cuối đường hầm là có những lời hứa hẹn mà họ không nói cho bằng nào. Hứa hẹn là sẽ giúp cho cái First Republic. Cái vấn đề ở chỗ này, có nhiều cái mà chúng ta thấy rất là hạn chế bởi vì những cái report thông tin về nhà băng rất là hạn chế, kính thưa quý vị. Mình chỉ biết rằng nhà băng sắp sửa rớt bởi vì nhiều người họ lên tiếng. Chẳng hạn như quý vị nhớ quay trở ngược lại thì năm thập niên 90 đó, cái thời điểm mà nước hoa thanh hương đó, bị thất thế đó, người ta không biết đến lúc mà nhiều người rút tiền không được, lúc đó mới biết rằng anh này bị thất thế, bị lừa gạt, ví dụ như vậy. Thì bây giờ những cái nhà băng hiện tại bây giờ họ có tệ cỡ nào đi nữa, nhưng họ cũng ráng gọi là cast giữ tiền mặt nhiều, khi mà ta cần là rút ra rút đưa là họ liền, còn không là cũng mệt lắm. Điển hình như là những nhà băng vừa qua chúng thấy rồi, Signature Bank rồi Bank Silicon Valley Bank, bây giờ đến First Republic. Nếu mà thêm một cái nhà băng này nữa rớt nữa đó thì tôi dùng nghĩ rằng găng rồi nha, chúng ta chuẩn bị tinh thần găng rồi nha. Nên mình thấy rằng hôm nay thứ sáu, mình không biết là ai sẽ giúp đỡ cái First Republic, mình không biết, nhưng mà đợi thứ hai mình sẽ thấy ra ngô ra khoai. Thì hiện tại họ là gọi là urgent call, urgent call tức là giúp đỡ, họ rất cần sự giúp đỡ. Và có những cái bản tin bên lề là có ánh sáng cuối đường hầm, nhưng mà chúng ta chờ thứ hai coi như thế nào. Một lần nữa thì bản tin này cũng không được vui lắm, đó là Lyft. Lyft là một những công ty gọi là về cho mướn xe hay là đưa đón, giống như là Uber vậy đó. Nhiều đó, họ cho mướn xe đạp, mướn xe điện đủ thứ hết, cho mướn xe hơi, mướn đủ thứ hết rồi, nhằm thậm chí chúng ta cần chở đi đâu họ chở đi luôn. Thì ngày hôm chiều ngày hôm qua thì sau khi đắn đo rồi thì anh chàng David Risher này đưa ra quyết định là lay off 26% tổng số nhân viên của họ, là tương đương 1.072 người. Wow, thật sự đó là rất buồn, cái thứ bị rất buồn khi mà nghe những bản tin mà gọi là những công ty lớn như vậy thì lay off nhân viên cũng rất là buồn. Và công ty này thật sự họ nói rằng anh David Richard này nói không có vui gì lắm đâu, tại vì họ cũng chi ra từ 44 đến 47 triệu cho cái tiền benefit của những người bị lay off này, tức là khoảng trên 1.000 người này thì phải chi ra là khoảng 47 triệu tiền benefit. Ví dụ xin nói với vị một chút xíu về cái vấn đề ở chỗ đây. Chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ thị trường shopping, chúng ta vào những chỗ shopping, đặc biệt về những cái chợ, dùng cái từ là chợ búa đi, đông đúng không? Đó là cái nhu cầu thiết yếu rồi. Hồi xưa đó, chúng ta đi vào, chúng ta mua một hũ tương ớt, thí dụ như vậy, rồi chúng ta đi về, chúng ta xài hết rồi, chúng ta quay lại chúng ta mua hũ khác, tức là khoảng tháng sau để thí dụ. Bây giờ nhiều người đi vào chợ mua lần 2 hũ, mua lần 3 hũ, bởi vì họ không biết là cái giá cả ngày mai nó như thế nào. Rồi thậm chí chợ búa mỗi ngày người ta đi nhiều hơn nữa, cái nhu cầu thiết yếu mỗi ngày. Đó là cái traffic, những cái chợ, những cái grocery, những cái gọi là essential thì nhiều lắm. Nhưng mà những cái chỗ khác thì sao? Chúng ta tự làm một cái survey cho mình. Chúng ta vào những cái mall, chúng ta vào những cái shopping center thì thật sự là nó rất là im lặng, quý vị. Vì thì những cái nhu cầu người ta vẫn cái nhịp sống họ vẫn là như vậy, vẫn đông đúc như vậy. Đa số những cái người thành phần mà bị lay off đó là thì Dũng cho rằng nằm ở middle class. Amazon cũng lay off những người làm cho corporate và đặc biệt làm cho cái lĩnh vực cloud cũng là những người middle class. Rồi bây giờ 1.072 người mà bị đuổi, bị thôi nghỉ việc ở bên Lyft cũng là những người làm corporate. Tức là những người này là những người middle class. Mà middle class là một trong những trụ cột chính của cái nền kinh tế của quốc gia đó. Tức là họ chi tiền rất nhiều, ngay cả tiền thuế họ cũng trả nhiều, tiền shopping mua những mặt hàng mắc tiền họ cũng là những người trả tiền nhiều, vân vân và vân vân. Và khi mà cái tình trạng này nó tiếp tục xảy ra trong những ngày sắp tới nữa thì phải nói rằng cái vấn đề kinh tế nó sẽ rất là tệ. Bởi vì những cái lý do này và nhiều nhà kinh tế gia nói rằng recession sẽ happen, và hiện tại chúng ta chưa thấy rõ lắm, chưa thấy rõ, thấy rồi nhưng mà chưa thấy rõ. Không biết nếu tình trạng này tiếp tục lay off nhân viên, và đặc biệt những cái lĩnh vực mà middle class này đó, những người mà gọi là blue hay là white collar, hay những người gọi là những người professional này đó, thì Dũng nghĩ rằng sớm muộn gì chúng ta sẽ đi vào cái gọi là derate recession, thưa quý vị. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến cái xe EV, cái xe điện. Một lần nữa thì cứ mỗi năm như vậy đó, nhiều cái công ty họ la làm cái survey, tại vì càng ngày đến năm 2035 đó là những cái năm đó họ bắt buộc phải ngưng toàn bộ những cái công ty không bán xe điện nữa, ít là không bán xe xăng nữa, combustion engine không bán nữa và bán con xe điện. Thì họ làm survey là cái nhu cầu và cái thị hiếu người tiêu dùng với xe điện nó đi về đâu. Đây là cái survey mới nhất của University of Chicago Energy Policy, và họ đưa ra, họ phỏng vấn 10 người Mỹ, trong đó có 2 người nói là very likely để mà mua cái xe điện cho cái xe tới của họ. Ví dụ như họ đi cái xe hư rồi và xe kế họ sẽ mua xe mới, chỉ có 20% 2 trong 10 người. Còn 8 người kia, 80% kia thì sao? Họ trả lời là no. Và hỏi được phỏng vấn rằng tại sao no? Thì họ nói có hai cái yếu tố mà họ nghĩ rằng họ chưa có quyết định mua xe điện. Khi nào hai cái vấn đề này được cải thiện thì họ sẽ mua xe điện. Thứ nhất là cái giá cả thị trường quá cao, xe điện quá mắc và nó nhiều cái rủi ro. Thứ hai, cái chỗ sạc bình điện, tức là cái charging station. Họ nói rằng một cái xe xăng á, chạy vào cái rác đổ xăng khoảng chừng 5 phút, nhiều lắm xe đầy là đổ đầy bình một xe bự là 10 phút, trong đó cái xe điện sạc bình trung bình là nửa tiếng. Chúng ta sạc một cái bình để chạy được khoảng đoạn đường chúng ta muốn là nửa tiếng, ok. Và chưa kể nữa, khi chạy vào cái charge station đó, chúng ta phải đợi, tại vì xe điện bây giờ hãng, thậm chí xe điện ít nha, mà chúng ta cũng phải chờ để mà người ta sạc xong rồi mình mới vô. Rồi khi đợi người ta ra rồi mình vô, không mất biết bao nhiêu thời giờ nữa, đúng không? Mất bao nhiêu giờ. Chưa kể cắm điện cắm không được, tại vì cái station đó của Tesla, mình chạy cái xe điện khác mình vô mình cắm không được, phải đợi, phải chạy đúng cái station nào đó được. Còn Tesla bây giờ thì chính phủ bắt buộc vào cái sạc bình là phải cho tất cả mọi xe rồi. Nhưng mà những cái lẽ kia, cái sạc bình người ta dùng xong, ta vẫn để đó, đúng không? Thì họ xây cái khác thôi. Thì đó là những cái vấn đề. Rồi thì mắc mỏ nữa, 53.000 cái charge station trên toàn nước Mỹ, trong cái đó so với cây xăng là 145.000, nó kinh bi nhìn hơn rất là nhiều. Và họ nói rằng họ làm một cái survey nữa, hiện tại bây giờ Trung Quốc là quốc gia lớn 1 tỷ mấy dân mà chỉ có 16% xe điện được bán ra, tức là 100 cái xe bán ra thì hết 84 cái xe xăng rồi, 16 xe điện. Ok, Mỹ một con số nghe là rất là giật mình, 5%, 5%, chỉ có California là một trong những tiểu bang đi xe điện nhiều thôi. Còn ngoài ra tiểu bang nào cũng lưa thưa về chiếc xe điện. Vậy thì cải thiện hai cái vấn đề trên mà được cải thiện thì hy vọng rằng có thể lôi cuốn được người Mỹ sử dụng xe điện. Nhưng theo cái Dũng nghĩ rằng tiêu không phải là mình không có hướng về technology hay hướng về những cái giúp đỡ môi trường. Chiếc xe điện thì Dũng nghĩ rằng hy vọng rằng nó sẽ tồn tại. Dũng dùng cái chữ hy vọng rằng nó sẽ tồn tại, hy vọng, tại vì hiện tại giờ cái sự kiện thị hiếu người tiêu dùng xe điện thì không có. Nếu mà nói thật sự mới việc mua xe điện cho cái phương tiện chính đó, thì không ai hết. Những người mua chiếc xe điện chạy cho vui đó, trải nghiệm xe điện như thế nào đó, thì hiện tại giờ 5% đó là những người đó, tức là họ chỉ chạy cho biết, có tiền không biết làm gì, mua xe điện chạy vòng vòng chơi cho vui. Còn nếu mà để bỏ tiền ra mua cái phương tiện chính cho gia đình bằng xe điện đó, thì hiện tại giờ ngoài tiểu bang California thì những tiểu bang khác thì còn rất là khiêm nhường. Cái thú vị bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về Gen Z. Gen Z là cái gì? Cái thú vị, một cái report mới nhất thì 73% những em gọi là millennial sinh từ năm 1997 khoảng đó thì phải nói rằng sống rất là thoải mái, mặc dầu đời sống của họ paycheck to paycheck, hôm nay làm được một check, một tuần này làm được 500, tài 500 luôn, bài quyết lý có 1.000, tài bức 1.000 luôn, không cần biết ngày mai, tài rất là thoải mái luôn. Là họ cho làm một cái survey tuổi 27 tuổi và 42 tuổi. Những cái tuổi này nó khác nhau ở chỗ này, cái những em mà 27 tuổi hiện tại bây giờ sống rất, ngay cả 18, 19, 20, 21, 22 đến 27 sống không cần biết ngày mai luôn. Cái landing club này họ làm cái survey rất là hay. Họ làm survey là họ nói rằng những cái em mà đi quay YouTube hay là quay những cái video mà để lên cái chúng ta coi những cái trang mạng xã hội đó, thì họ đến những em họ làm cái, thì nói là một năm như vậy các em đi trên 3 lần đi du lịch, đi xách ba lô đi chơi gì đó, không cần biết, có tiền mua vé sống. Họ làm một cái research survey trên cái Google coi chỗ nào rẻ, ăn rẻ, ở rẻ, vé máy bay rẻ. Họ làm hết luôn tất cả, dường như họ nói là ồ, tổng chuyến đi, thí dụ như đi châu Âu này, tôi chỉ cần 1.200. Họ ráng xem đủ 2.000, họ đi một chuyến châu Âu 1.200, và họ đã biết chỗ nào nên đi và chỗ nào không nên đi, và chỗ nào nên mua vé và chỗ nào không mua vé, và chỗ nào nên ở và chỗ nào không nên ở. Hầu như họ nói rằng, nhìn loay trở lại, họ cảm thấy tiếc nuối cho cái thế hệ của cha ông của họ, nói rằng, what happened to you? Làm quá chừng tiền rồi đến già rồi bắt đầu đi không nổi. nhưng mà họ nhìn lại thật sự ra hai cái đời sống này á, ví dụ thấy rằng nên vừa là mình nên để ở giữa, mình nên đi ở giữa, tức là không có xài gọi là đến kiểu mà paycheck to paycheck nữa, còn không có đợi đến khi già mới đi du lịch, nên ở giữa, tức là mình minimize, tức là mình nằm ở chỗ là ở giữa, moderate zone, nằm ở giữa là mình làm có tiền, mình du lịch nếu một năm một lần và có tiền du lịch thì ok. Còn nếu mà sống như tuổi trẻ ngày hôm nay thì mình không biết ngày mai cũng không được, mà sống như những người mà ông bà mình hay là cô chú mình làm không mê làm, không biết đi đâu hết, không biết du lịch, không biết hưởng thụ đời sống thì cũng không được nữa. Chúng ta nên kéo giữa, để ở giữa, tức là đi vừa làm có tiền, đem tiền đi du lịch, cho ra đi du lịch và đừng có sống gọi là bất cần nghĩ ngày mai như tuổi trẻ ngày hôm nay. Thì điều đó thì Dũng khuyến khích rằng should not be that way. Ngày hôm nay tuổi trẻ ngày hôm nay nó được sự giúp đỡ rất nhiều từ gia đình, chơi bánh xác đi về không có tiền nữa nên cha mẹ phải bỏ tiền hay là cho nó ở ké vân vân, thì điều đó thật sự không nên sống một cách cầu thả như vậy. Xin trở lại với Dũng Nghiêm.
Đúng rồi, tại vì đúng như Tiến Dũng nói thì mình làm, mặc dù cái thời buổi này lạm phát cao rồi kinh tế đang suy thoái thì nói chung mình cũng cố gắng dành dụm, và nhưng mà cũng nên đi enjoy một chút xíu, đi du lịch, nếu không có tiền đi xa thì mình đi gần gần chút xíu, chứ nếu mà mình cứ lúc nào tằn tiện để nói là để khi nào về hưu hay nào không còn phải đi làm nữa thì đi du lịch cho thoải mái. Có nhiều người quan niệm như vậy đó Tiến Dũng, nhưng mà nhiều khi lúc đó mình không còn sức nữa, mình không còn sức khỏe để mình đi nữa, đúng không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy đó, tuy nhiên đến tuổi trở già, Tiến Dũng mới nghĩ về cái tuổi mà mình là đi du lịch là number one rồi, tức là khỏi nên đi rất là thoải mái nha, thậm chí đi Sa Pa leo núi leo everything ok hết, rất là vui vẻ. Còn đợi đến tuổi khoảng 60 hay sao mấy là đi thấy rất là tội, lúc đó kiếm giọng nhưng mà cho những khi mình đi rất là thê thảm. Hy vọng rằng mỗi người có một cái cuộc sống, tìm cái hạnh phúc riêng cho mình một cách rất là phải nói là chu đáo một chút, phải là tiết kiệm tiền, người ta đã du lịch những cái tiền để đó rồi cuối cùng mình mua thuốc cũng rất là tội. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.